vị đang nghe SBS Việt ngữ.
Chí thể thao của SBS Radio cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng thật là vui được trở lại với quý vị trong tạp chí thể thao tối nay. Và thưa quý vị, có lẽ không gì bằng bây giờ là những cái phút mà chúng ta dành cho những phân tích, bình luận, những góc nhìn xung quanh câu chuyện bốc thăm chia bảng World Cup 2018 cũng như là bảng đấu của đội tuyển Úc của chúng ta, bảng C. Và như thường lệ, trên đường dây lúc này tham gia với chương trình có bình luận viên Việt Hoàng. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Vâng, thưa bình luận viên Việt Hoàng, chúng ta đã theo dõi cả một cái chương trình lễ bốc thăm chia bảng World Cup 2018 vào rạng sáng thứ Bảy vừa qua rồi. Có thể nói rằng là bên cạnh cái sự háo hức cũng có cái sự hồi hộp nhất định dành cho những cái người yêu bóng đá. Mà đặc biệt chúng ta lại có đội tuyển Úc, Socceroos nữa. Vậy thì theo anh, những cái bảng đấu rõ ràng rồi, thì những bảng đấu nào mà chúng ta cần quan tâm chú ý, và trong cái cuộc bốc thăm này nó còn cái vấn đề gì không khi mà báo chí bắt đầu cũng râm ran một số lời đồ đoán thưa anh?
Vâng, trước hết thì tôi nói luôn về những cái điểm báo chí có vẻ đồn đoán. Thì họ cho rằng, báo chí thì cho rằng là cái lễ bốc thăm này thì khá là thiên vị cái nước chủ nhà là Liên bang Nga. Bởi vì nếu như là tính, nếu mà dựa trên cái xếp hạng của các đội bóng mà tham dự World Cup 2018 vào thời điểm hiện tại, lấy cái thứ hạng của họ rồi chia trung bình cho các đội bóng trong cùng một bảng đấu, thì bảng đấu của nước chủ nhà Nga là bảng mà có cái thứ hạng trung bình cao nhất, tức là ở vị trí thứ 40, là cái thứ hạng trung bình là 45, tức là các cái nước mà tham dự cái vòng World Cup 2018 mà ở bảng A có nước chủ nhà Nga là có thứ hạng rất là thấp. Ví dụ như nước Nga xếp ở vị trí 65, Ả Rập Xê Út xếp ở vị trí 63, Ai Cập thì xếp ở vị trí 31, và cái nước mà được đánh giá cao nhất trong cái bảng đấu này là Uruguay thì xếp ở vị trí 21. Thì nếu như các cái phóng viên còn cho rằng là cái lễ bốc thăm này có phần thiên vị cái nước chủ nhà Nga thì cũng không ngoa nếu như là dựa trên cái bảng xếp hạng. Thế nhưng mà nói gì cũng nói ngược lại, tức là cái xếp hạng này nó chỉ là mang tính tạm thời, bởi vì nó dựa vào kết quả thi đấu của các cái đội bóng này trong cái thời gian gần đây nhất, chứ không dựa vào các cái kết quả thi đấu trong một thời gian dài hơn, cũng như là thành phần của các đội bóng này, rồi là lực lượng của họ ra sao, rồi là kinh nghiệm thi đấu trên trường quốc tế như thế nào. Thì quay trở lại bảng A của Nga thì có thể thấy rằng là các đối thủ còn lại của Nga thì đều là những đội bóng có nhằn. Sau Ả Rập Xê Út là một trong những đội bóng mạnh nhất ở khu vực châu Á, Uruguay cũng là một trong những đội bóng mạnh nhất ở khu vực Nam Mỹ, mặc dù là trong thời gian gần đây thì họ thi đấu chưa được thành công. Còn Ai Cập thì là một trong những đội bóng mạnh nhất ở châu Phi, và vào thời điểm hiện tại thì họ thi đấu rất là hay, và đặc biệt là có ngôi sao tiền đạo là Mohamed Salah của Liverpool. Thì nếu như là đội nói là bảng đấu của đội tuyển Nga là bảng đấu dễ thì tôi nghĩ là chưa chắc. Còn quay trở lại với bảng đấu của đội tuyển Úc, thì bảng đấu của đội tuyển Úc, nếu cũng như cái con số thống kê là dựa trên cái xếp hạng trung bình, thì bảng đấu của đội tuyển Úc có thể coi được là bảng tử thần, bởi vì các đội bóng, vì thứ hạng trung bình của các đội bóng trong bảng đấu này là 17. Vào thời điểm hiện tại thì Pháp xếp ở vị trí 9, Úc là đội bóng có thứ hạng thấp nhất trong bảng đấu này là ở vị trí thứ 39, Peru thì xếp ở vị trí thứ 11 và Đan Mạch thì xếp ở vị trí thứ 12. Thế nhưng theo tôi nghĩ, với bảng đấu này thì ngoại trừ Pháp là đối thủ nặng ký nhất, bởi vì trong đội hình của họ có rất là nhiều siêu sao. Hai đối thủ còn lại là Peru và Đan Mạch thì theo tôi nghĩ là những đối thủ mà đội tuyển Úc có thể vượt qua để giành chiếc vé vào vòng loại trực tiếp. Peru là đối thủ mà đã giành chiến thắng trước New Zealand, đội bóng hàng xóm của chúng ta. Họ cũng có chiến thắng dễ dàng trước New Zealand, thế nhưng phong độ của họ vào thời điểm hiện tại cũng không phải là tốt. Còn Đan Mạch thì là một đội bóng đồng đều, thế nhưng không phải là đội bóng thực sự quá xuất sắc. Nếu như đội tuyển Australia thi đấu với phong độ tốt, và đặc biệt là có một cái chiến thuật rõ ràng trước các cái đội bóng này, ví dụ như là sẽ thi đấu cầm chừng và phòng ngự trước Pháp để cố gắng giữ được một tỷ số hòa, còn giành ít nhất là một trận thắng và một trận hòa đối với hai đối thủ còn lại, thì cái cửa để đội tuyển Úc đi vào cái vòng loại trực tiếp là không khó. Ở những bảng đấu còn lại, trước khi bước sang những bảng đấu còn lại, thì tôi cũng muốn nhắc thêm, tức là Peru thì vào thì hiện tại cũng có một cái tin cho rằng là nếu như là chính phủ nước này can thiệp vào cái việc mà nội bộ của Liên đoàn bóng đá Peru thì rất có thể Peru sẽ bị loại khỏi World Cup, giống như là Nam Tư bị loại khỏi cái vòng chung kết bóng đá châu Âu vào năm 1988. Thì nếu như Peru bị loại thì rất có thể hai cái gã khổng lồ tiếp theo để có thể giành được cái chiếc vé của Peru đó là đội tuyển Ý và đội tuyển Chile. Thế nhưng có lẽ cái khả năng này thì rất là ít, chỉ vào khoảng 1% mà thôi. Bước sang những bảng đấu khác, ở bảng B thì có một cái cuộc chạm trán rất là nảy lửa giữa hai người hàng xóm, đó là Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha. Thì có lẽ đây cũng sẽ là hai đội bóng sẽ cạnh tranh vị trí số 1 và số 2 trong bảng đấu này, khi mà hai đối thủ còn lại là Morocco và Iran thì không phải là quá mạnh so với hai gã khổng lồ Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha. Ở bảng D thì đây có thể nói đánh giá dựa trên các cái phong độ và thành tích của các đội bóng ở các kỳ World Cup thì đây có thể nói là bảng đấu tử thần, khi bảng đấu này có mặt ba anh lớn, trong đó có Argentina, có Croatia và Nigeria. Đội bóng còn lại là Iceland thì là đội bóng chiều dưới. Thế nhưng đây không phải là đội bóng mà chúng ta nên bỏ quên, bởi vì đây là một đội bóng hiện giờ có một tập thể rất mạnh mà có một phong độ thi đấu rất là tốt. Và trong cái kỳ Euro 2016 thì họ cũng làm lên một cái kỳ tích rất là tốt khi mà đã đi được vào vòng loại trực tiếp, khi mà không ai đánh giá là Iceland là một đội bóng mạnh.
Vâng, ngoài cái việc điểm mặt đặt tên các đội bóng ở bảng đấu mà chúng ta thấy ở bảng D có Argentina, có Iceland, có Croatia và Nigeria, tất cả đều là những đội bóng có thể nói rằng là lúc thịnh lúc suy, tuy nhiên chúng ta ít nhất chúng ta nhìn thấy có ba gương mặt nổi đỉnh nổi đám ở đây rồi, kể cả Argentina cũng là một đội bóng hàng đầu ở khu vực Nam Mỹ, rồi Croatia đã từng thống trị ở khu vực châu Âu, rồi Nigeria là ở khu vực lục địa đen, nổi lên là Iceland. Tuy nhiên bình luận viên Việt Hoàng ạ, tôi lại cảm thấy một cái điều là cái bảng đấu bảng D này sẽ là một bảng rất thú vị, rất hay, rất đáng xem. Không những nó chỉ là bảng đấu tử thần để mà mọi người nhìn qua bằng con số, mà chúng ta thấy rồi, tất cả đều là những cái lối đá, những cái cách chơi hoàn toàn khác nhau. Và chính cái điều này tôi nghĩ rằng nó sẽ kỳ dơ và nó làm nên một cái bảng D rất hấp dẫn. Anh nghĩ như thế nào?
Vâng, tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của anh Ngọc. Khi mà Argentina sẽ thi đấu đậm chất Latin, Croatia sẽ thi đấu thiên về chiến thuật và sử dụng cái đầu của lối đá châu Âu. Còn Nigeria thì sẽ là một đội bóng đến từ châu Phi và thi đấu có lẽ dựa trên cảm hứng. Còn Iceland thì có lẽ vừa xứng đáng với danh là cái chú ngựa ô, khi mà họ sẽ thi đấu dựa trên những cái đồ lạnh với những cái chiến binh đến từ Iceland. Và đúng như Ngọc nói, đây có thể là một bảng đấu rất là đáng xem, bởi vì ngoại trừ Argentina với Messi thì tất cả những đội bóng còn lại đều có khả năng cạnh tranh để giành chiếc vé còn lại vào vòng thi đấu loại trực tiếp.
Vâng, chúng ta tới với bảng E và bảng F. Hai bảng đấu này thì nhìn lướt qua chúng ta thấy ngay là Brazil và đội tuyển Đức sẽ là những cái đội có rất là nhiều khả năng nắm được cái tấm vé đầu tiên đi vào giai đoạn loại trực tiếp. Tuy nhiên khi mà xem kỹ hai cái bảng đấu này thì chúng ta lại thấy một cái điểm khác nữa, đó là ở hai bảng đấu này đều có những cái đội bóng có thể coi rằng là mang tính chú ngựa ô một chút. Ví dụ như tôi có thể tin tưởng vào đội tuyển Thụy Điển chẳng hạn ở bảng F và tin tưởng một chút vào đội tuyển Thụy Sĩ ở bảng E. Anh đánh giá như thế nào về cái tiềm năng ở hai bảng đấu này?
Vâng, Brazil thì là đội bóng mạnh nhất ở bảng E và Đức thì là đội bóng mạnh nhất ở bảng F. Nhưng như anh Ngọc nói thì mỗi một hai bảng đấu này thì đều chứa đựng cái nhân tố bất ngờ, khi mà đội tuyển Thụy Sĩ cũng là một tập thể rất là mạnh. Và ngoài ra thì Serbia cũng là một đội bóng khác mà có nhiều khả năng để gây ra những bất ngờ. Ở bảng F thì Thụy Điển và Mexico sẽ là hai đội bóng cạnh tranh cái chiếc vé thứ hai. Thế nhưng nếu đội tuyển Đức mà không thi đấu đúng với phong độ của mình thì chưa biết chừng Thụy Điển và Mexico có thể gây ra những bất ngờ ở trong bảng đấu này.
Vâng, đó là những cái ẩn số mà chúng ta sẽ chờ đợi xem. Tôi cũng rất là nóng lòng rồi, rất là chờ mong đến cái ngày khai mạc World Cup để được theo dõi những bảng đấu này, theo dõi các đội tuyển họ sẽ thi đấu ra sao. Chứ còn thứ hạng đến bây giờ thì nó không còn quan trọng, bởi nó là một cái biến số. Chúng ta chuyển sang bảng G. Thì ở bảng đấu này có thể nói rằng là xuất hiện đội tuyển Anh và đội tuyển Bỉ. Đội tuyển Anh thì luôn luôn là một cái đội tuyển mà rất là nhiều người hâm mộ thích thú, và khi mà họ tham dự ở bảng đấu nào thì họ cũng là cái sự quan tâm hàng đầu, bởi vì đội tuyển Anh nổi tiếng là cái đội tuyển mà ra quân thì rất là hùng hậu đấy, nhưng mà cuối cùng thì rất hay ngã ngựa ngay ở các vòng bảng. Anh đánh giá như thế nào về cục diện bảng G?
Vâng, bảng G thì đội tuyển Bỉ và đội tuyển Anh là hai cái ứng cử viên giành hai chiếc vé đi trực tiếp. Thế nhưng có điều đáng nói là đội tuyển Bỉ, khi mà đội tuyển Bỉ và gặp đội tuyển Anh thì đây là một cái trận đấu rất là hay, khi mà hầu như toàn bộ đội tuyển Bỉ đang thi đấu ở giải bóng đá EPL của Anh. Chính vì thế mà là rất nhiều các cầu thủ của đội tuyển Anh và đội tuyển Bỉ sẽ là đồng đội của nhau ở trong cấp câu lạc bộ, nhưng mà sẽ là đứng ở hai chiến tuyến khác nhau khi mà thi đấu cho đội tuyển quốc gia ở World Cup. Thế nhưng mà hai đội tuyển còn lại thì cũng là hai đội tuyển mà có lẽ cũng không nên đánh giá thấp. Khi Panama là lần đầu tiên là đội bóng được tham dự World Cup thì theo tôi nghĩ họ sẽ thi đấu không có một chút gánh nặng về tâm lý nào, và chính vì thế mà họ có thể thi đấu rất là hay và tự tin. Còn Tunisia thì là đội bóng đến từ lục địa đen, và đây cũng là một cái trong các đội bóng đến từ lục địa đen thì Tunisia chính là trúng ngưỡng ô đến từ lục địa đen. Còn đội bóng G thì nếu mà chúng ta nhìn qua thì đúng là không có tên tuổi nào lớn như là Phần Lan, như là Senegal hay là Colombia và Nhật Bản. Thế nhưng đây là một bảng đấu rất là cân bằng, khi mà tất cả các đội bóng mà tôi vừa nhắc tên đều là những đội bóng hiện giờ đang có phong độ rất là tốt và có một đội hình đồng đều, mặc dù trong các cái đội hình của họ thì không phải đội bóng nào có những ngôi sao đứng thứ nhất, thứ hai hay thứ ba thế giới. Thế nhưng họ là những cái tập thể rất là đồng đều, và đây cũng như giống như là bảng D thì đây cũng bảng H cũng sẽ là một bảng đấu mà chứa đựng nhiều bất ngờ và là một bảng đấu đáng theo dõi.
Vâng, và tôi đặt rất là nhiều hy vọng vào đội tuyển Nhật Bản đại diện cho khu vực châu Á chúng ta. Chắc chắn là Nhật Bản có cửa ở bảng H này. Bây giờ chúng ta quay trở lại với cục diện của đội tuyển Úc trước thềm World Cup. Tất nhiên rồi, đó là cái sự chuẩn bị. Chuẩn bị làm sao để vừa kịp tham dự World Cup với một cái phong độ tốt nhất, điểm rơi phong độ tốt nhất để mà đạt được hiệu quả nhất, chơi trong một cái đấu trường mang tầm thế giới tại nước Nga. Và đến lúc này thì có vẻ như là Liên đoàn bóng đá Úc đang tìm kiếm được những cái ứng cử viên cũng khá là nặng ký, phải không thưa bình luận viên Việt Hoàng?
Vâng, vào thời điểm này thì Liên đoàn bóng đá Úc vẫn đang tìm kiếm cái vị huấn luyện viên và cũng đang xem xét các vị huấn luyện viên nội và vị huấn luyện viên ngoại. Và theo như cái thông tin thì huyền thoại người Đức và đồng thời là huyền thoại ở vị trí cầu thủ cũng như là huấn luyện viên là Jürgen Klinsmann thì ông cũng để ngỏ khả năng có thể dẫn dắt đội tuyển Úc. Thì Jürgen Klinsmann đã từng dẫn dắt đội tuyển Đức, và theo tôi nghĩ ông là người làm một cuộc cách mạng và thay máu cho đội tuyển Đức bắt đầu từ năm 2006. Người dẫn dắt đội tuyển Đức bây giờ là huấn luyện viên Joachim Löw, thì là trợ lý cho huấn luyện viên Jürgen Klinsmann. Và theo tôi nghĩ huấn luyện viên Jürgen Klinsmann là người thiên về lối đá tấn công và đặc biệt là hay sử dụng các cầu thủ trẻ. Mặc dù trong có một thời gian dẫn dắt không thành công đối với đội tuyển Mỹ, thế nhưng theo tôi nghĩ dù sao thì đây cũng là một trong những ông thầy ở đẳng cấp thế giới mà chúng ta có thể được lựa chọn bổ nhiệm là huấn luyện viên. Và nếu như Jürgen Klinsmann là huấn luyện viên trưởng, và nếu như chúng ta có một hoặc hai vị trợ lý huấn luyện viên là người đến từ giải A-League như là Graham Arnold hay là Kevin Muscat, thì có lẽ đây sẽ là một cái bộ bàn lãnh đạo rất là hợp lý để giúp đội tuyển Úc có thể tiến xa trong cái kỳ World Cup 2018, cũng giống như là huấn luyện viên Gus Hiddink đã từng đưa đội tuyển Úc vào đến vòng tứ kết ở World Cup 2006.
Vâng, tôi cũng rất là thích lối chơi của Jürgen Klinsmann khi ông còn là một trung phong thời còn thi đấu trong thập niên 80-90. Và ngay cả khi ông cầm quân cho đội tuyển Đức nữa, các đội tuyển mà ông cầm quân đều có một cái lối thi đấu, một cái lối tấn công phải nói rằng nó cũng rất là tiềm tàng hiểm nguy đối với đối thủ và không kém phần hiệu quả. Hy vọng rằng là Jürgen Klinsmann sẽ tạo ra một bước ngoặt mới cho đội tuyển Úc như là Gus Hiddink đã làm được cách đây khoảng 10 năm. Quý thính giả đang nghe tạp chí thể thao của SBS Radio với Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Chúng ta trở về với giải bóng đá Úc. Tại A-League lúc này có thể nói rằng là Sydney FC một lần nữa lại khẳng định họ là đội bóng đủ khả năng để mà thống lĩnh cái giải đấu quốc nội tại Úc này. Vòng đấu vừa qua vừa chứng kiến một bước đi dài của Sydney FC thưa anh.
Vâng, trong vòng đấu vừa qua là vòng đấu thứ 9 thì Sydney FC đã nhân cơ hội khi mà hai đội bóng đang bám đuổi họ là Newcastle Jets và Melbourne City dẫm chân lên nhau thì họ bứt xa. Đặc biệt là trong vòng đấu vừa qua thì Sydney FC đã giành chiến thắng 1-0 ngay trên sân khách của Adelaide United. Trong khi đó đội bóng đứng thứ hai là Newcastle Jets thì để thua trên sân nhà trước Melbourne City với tỷ số là 1-2. Và chính cái trận thua này đã khiến cho Newcastle Jets đã bị Sydney FC bỏ xa với 5 điểm. Và có lẽ trong mùa giải năm nay, nếu như với thi đấu với phong độ như thế này thì Sydney FC không nằm ngoài khả năng họ lại tiếp tục thống lĩnh cái giải A-League như mùa giải năm ngoái. Còn về phần đội bóng Melbourne Victory thì sau khi các cầu thủ đến từ thi đấu cho đội tuyển Úc đã quay trở về và có một thời gian ổn định thì Melbourne Victory đã có trận thắng thứ 2 liên tiếp, và đặc biệt đây là một trận thắng rất ngoạn mục khi mà họ đã lội ngược dòng để giành chiến thắng 3-2 trên sân của Wellington Phoenix. Western Sydney Wanderer có lẽ sau những cái bước khởi đầu rất là tốt dưới thời huấn luyện viên Joseph Campbell thì họ hiện giờ đang có phong độ không được tốt khi mà họ để thua ngay trên sân nhà trước Brisbane Roar với tỷ số là 2-0. Và sau trận đấu này thì ông Joseph Campbell có nói rằng là kết quả sẽ không thể đến ngay lập tức mà nó là một quá trình, và ông cũng cần có quá trình để hiểu các cầu thủ hơn và để các cầu thủ hiểu ông hơn và hiểu lối chơi ông mà ông muốn tạo dựng hơn. Hy vọng rằng ban lãnh đạo của Western Sydney Wanderers sẽ tiếp tục tin tưởng huấn luyện viên Joseph Campbell nhưng mà họ đã tin tưởng huấn luyện viên Tony Popovic. Và sau vòng đấu thứ 9 thì Sydney FC đứng đầu với 22 điểm, theo sau họ là Newcastle Jets với 17 điểm, Melbourne City đứng ở vị trí thứ 3 với 16 điểm. Đội bóng xếp ở cuối bảng xếp hạng là Wellington Phoenix, họ mới chỉ có được 5 điểm, và xếp trên của Wellington Phoenix là Western Sydney Wanderers mới chỉ được có 8 điểm.
Vâng, đó là diễn biến trên sân cỏ nữa. Chúng ta đến với EPL, giải Ngoại hạng Anh. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, cái vòng đấu vừa qua có lẽ không ai phủ nhận được một điều: 90 phút trong trận đấu giữa Arsenal và MU chính là tâm điểm của vòng đấu, thưa anh.
Vâng, đây có thể nói là một trong những trận đấu hay nhất kể từ đầu mùa giải tới giờ, khi mà hai đội bóng thi đấu, đặc biệt là Arsenal đã thi đấu với lối chơi tấn công và Manchester United sử dụng cái lối chơi phòng ngự phản công để đánh vào sở đoản của Arsenal, đó là hàng phòng ngự. Và điều đó đã xảy ra khi chỉ trong có hơn 10 phút đầu thì Manchester United đã ghi được hai bàn thắng rất là chóng vánh, khiến cho các cầu thủ của Arsenal phải choáng váng. Và ở hiệp 2 thì Arsenal đã gỡ lại được một bàn, thế nhưng mà không lâu sau thì Manchester United, đặc biệt là cầu thủ Jesse Lingard, đã có một pha dứt điểm ngoạn mục và giúp cho Manchester United ấn định chiến thắng với tỷ số là 3-1. Mặc dù giành chiến thắng trong trận đấu này thì nhưng Manchester United vẫn bị Manchester City bỏ xa tới 8 điểm, khi mà Manchester City trong vòng đấu vừa qua họ lại lội ngược dòng giành chiến thắng 2-1 trước West Ham United, và họ tiếp tục chuỗi 11 trận thắng liên tiếp ở giải Ngoại hạng Anh. Thì đây có thể nói là một phong độ rất là ấn tượng, và không chỉ thế mà họ đang có Manchester City đang trình diễn một lối chơi có thể nói là hút hồn. Cho tới thời điểm hiện tại thì Manchester City sau 15 vòng đấu tiếp tục dẫn đầu giải Ngoại hạng Anh với 43 điểm với 14 trận thắng 1 trận hòa. Manchester United theo sau với 35 điểm, đứng ở vị trí thứ 3 là Chelsea và vị trí thứ 4 là Liverpool. Thì đây là 4 vị trí có thể được tham dự giải Champions League trong mùa giải năm sau. Đứng ở cuối bảng xếp hạng vào thời điểm hiện tại đó là Crystal Palace, West Ham United và Swansea City, khi mà 3 đội bóng này mới chỉ giành được 9 và 10 điểm.
Và có lẽ là chúng ta dành một ít phút cho những tin tức bên lề của thể thao. Có thể nói rằng là cuối tuần vừa rồi rất là nhiều báo chí thể thao nhắc tới một cái ngôi mới, gọi là ngôi vua thẻ đỏ ở giải La Liga của Tây Ban Nha, và không ai khác chính là Sergio Ramos của Kiền Kiền Trắng. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, chúng ta cũng đã bàn tới cầu thủ này trong rất là nhiều chương trình thể thao cách đây cũng lâu rồi, và có vẻ như là Ramos vẫn chưa thay đổi được cái thái độ thi đấu, thưa anh.
Vâng, là một trung vệ khá là xuất sắc ở đội tuyển Tây Ban Nha cũng như là của Kiền Kiền Trắng Real Madrid, đồng thời anh còn là đội trưởng của đội Real Madrid. Thế nhưng có lẽ như là Ramos không bỏ đi được cái lối chơi dữ dằn của mình, và với cái tấm thẻ đỏ cuối tuần vừa qua thì anh đang độc chiếm ngôi đầu bảng là cầu thủ chơi xấu nhất ở giải Tây Ban Nha trong lịch sử. Hiện giờ cầu thủ trung vệ 31 tuổi này của Real Madrid đã có 19 tấm thẻ đỏ ở giải La Liga, và anh vượt qua cái cột mốc trước là 18 tấm thẻ đỏ của hai cầu thủ khác là Xavi Aguado và Paulo Alfaro. Thì có lẽ thành tích là 19 tấm thẻ đỏ này thì có thể nói là còn rất lâu nữa mới có một cầu thủ nào có thể phá được cái kỷ lục không mấy làm tự hào gì của Ramos ở giải La Liga.
Vâng, và có lẽ là với một cái tinh thần sắt đá, Ramos vẫn muốn tạo một cái sân nhà vững chắc cho các đồng đội của mình trong bất cứ một trận đấu nào. Có lẽ vì thế mà anh chơi một cái lối chém đinh chặt sắt như vậy. Và không biết rằng là Ramos sẽ còn đi tới đâu. Chúng ta sẽ chờ xem ông vua thẻ đỏ này ở La Liga sẽ tiếp tục như thế nào. Trong khi đó, thưa bình luận viên Việt Hoàng, tại Đức thì có một cầu thủ được người ta mệnh danh là thần đồng của bóng đá Đức, nhưng mà lại có một cái điều rất là đặc biệt là anh này phải xin phép mới được thi đấu các trận đấu sau 20 giờ, tức là sau 8 giờ tối. Không biết lý do là như thế nào lại có những chuyện như thế ạ?
Vâng, sự việc là như thế này. Thần đồng hiện giờ đang mới nổi bóng đá Đức khi mà anh chưa đầy 18 tuổi, đó là trung phong Jan Fiete As, khi anh thi đấu cho đội bóng Hamburg. Và khi mà ra sân mới ở độ tuổi 17 tuổi thì anh đã liên tục lập công và ngay lập tức đã được huấn luyện viên trưởng của Hamburg cho vào biên chế và được tham gia đá chính ở giải Bundesliga. Thế nhưng ở giải Bundesliga thì có những trận đấu sẽ được xếp thi đấu sau 8 giờ tối ngày thứ 6, và với cái luật của Liên bang Đức, tức là các cầu thủ mà các cái thanh niên dưới 18 tuổi thì không được tham gia lao động trước 6 giờ sáng và sau 8 giờ tối. Và chính vì thế mà ngôi sao mới nổi của Hamburg đã buộc phải lên xin chính quyền thành phố để cho phép anh được tham dự cái trận đấu sau 8 rưỡi tối và xuất phát từ 8 rưỡi tối. Tất nhiên điều này thì đã được chấp thuận, thế nhưng mà có thể thấy rằng là ở một cái giải bóng đá nhà nghề thì mọi cách xử của các cầu thủ cũng như của các đội bóng cũng rất là nhà nghề khi mà họ luôn luôn tuân thủ theo pháp luật của địa phương.
Câu chuyện này cũng cho chúng ta thấy rằng là ở bất cứ một cái đất nước phát triển nào thì rõ ràng luật pháp luôn luôn là cái điều mà mọi người phải tôn trọng hàng đầu. Tuy nhiên ở trong cái câu chuyện thể thao thì đôi khi nó cũng gặp những cái trắc trở như vậy, nhưng mà hội đồng thành phố thì tôi tin là họ đồng ý cũng có lý thôi, bởi vì là khi mà thần đồng này được thi đấu thì cũng mang về những cái danh dự cho thành phố, giúp cho các cái cầu thủ nhí lại có được cái tấm gương khi mà biết cống hiến, biết chơi thể thao và biết cống hiến cho cộng đồng sớm như vậy. Vâng, tới đây thì tạp chí thể thao của SBS cũng xin được tạm dừng. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và rất cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng đã luôn đồng hành với chương trình của chúng tôi.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Hãy nhận xét podcast này trên iTunes để nhiều người khác có thể tìm thấy chúng tôi.